Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Ba, ngày 1 tháng 9 năm 2015. Thái Lan đã bắt giữ được nghi can vụ đánh bom đền thờ Hindu ở Bangkok. Vụ bắt giữ này được cho là giúp ích nhiều cho cuộc điều tra để bắt thêm những nghi can khác. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Bangkok, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Thêm một vụ nổ khác tại một nhà máy hóa chất Trung Quốc, ít nhất một người thiệt mạng. 19 binh sĩ Liên Hiệp Châu Phi bị giết trong một cuộc tấn công của Al-Shabaab. Hungary đóng cửa nhà ga chính để chặn làn sóng di dân.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ ghi nhận về việc Ngoại trưởng Mỹ gửi điện chúc mừng nhân dịp Quốc Khánh và sự chào đón nồng nhiệt của người dân đối với người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vươn sau khi ra tù. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Các phái đoàn của khoảng 20 quốc gia đã tụ họp tại Alaska để tham dự một hội nghị về những tác động của biến đổi khí hậu ở vùng Bắc Cực nhạy cảm. Phái đoàn Mỹ gồm có Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry chủ trì một loạt các phiên họp với các nhà hoạch định chính sách, các khoa học gia và những tổ chức phi chính phủ để thảo luận về các phương cách đối phó với các vấn đề như ảnh hưởng của việc quả đất ấm dần lên đối với Bắc Cực. Thông tin viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Mỹ Pam Dawkins có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Những người dân bản địa tại hội nghị nói họ đang ở tuyến đầu chống lại biến đổi khí hậu. Ông Lee Stephen, tộc trưởng một bộ tộc Alaska, nói.
Chúng tôi rất rất quan tâm đến trái đất của chúng ta, nhưng Alaska không gây nên tình trạng tăng nhiệt toàn cầu. Tuy nhiên, những hoạt động của trái đất tác động đến Alaska.
Những người tham dự hội nghị nói những quan ngại về khí hậu tại Bắc Cực gồm có nhiệt độ gia tăng, băng trên biển thu hẹp lại và con số các vụ cháy rừng cũng gia tăng do môi trường khô hơn, nóng hơn. Ngoại trưởng Kerry gọi biến đổi khí hậu là một thách thức lớn lao, sẽ trở nên tệ hại hơn nếu không giải quyết và sẽ đưa đến điều ông gọi là những người tị nạn khí hậu.
Quý vị nghĩ di dân là một thách thức cho châu Âu hiện nay vì các phần tử cực đoan. Quý vị hãy chờ xem những gì xảy ra khi không có nước, không có lương thực và bộ tộc này chống lại bộ tộc kia chỉ để sống còn.
Nhưng một số chính sách của Mỹ trong vùng đã bị chỉ trích, như quyết định của Tổng thống Barack Obama cho phép công ty dầu khí Shell nới rộng việc khoan dầu ngoài khơi Alaska. Tổng thống Barack Obama nói.
We don't rubber stamp permits. We make it clear.
Chúng tôi không tự động đóng dấu cho phép. Chúng tôi nói rõ là Shell phải đáp ứng với những tiêu chuẩn cao của chúng tôi về việc làm thế nào tiến hành những hoạt động của họ.
Tổng thống Hoa Kỳ nói an toàn là vấn đề quan trọng nhất. Trong một thông cáo chung, các bộ trưởng tại hội nghị biến đổi khí hậu tái xác nhận các cam kết đối với những biện pháp làm chậm lại việc quả đất ấm dần. Các vị bộ trưởng hứa ủng hộ những nỗ lực để giảm khí thải carbon và tăng cường các hoạt động nghiên cứu tại Bắc Cực.
Nhà cầm quyền Thái Lan hôm thứ Ba bắt giữ một số nghi can liên quan đến vụ đánh bom một đền thờ ở Bangkok và kêu gọi các chủ nhà cho thuê cung cấp thông tin về những kẻ khả nghi cho chính quyền. Từ Bangkok, thông tín viên Steve Herman của đài VOA có bài tường trình do Trà My trình bày.
Nhà cầm quyền Thái Lan đã bắt giữ một nghi can giống như người có hình dáng được mô tả là nghi can đánh bom đền thờ tại thủ đô Bangkok. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết như vậy hôm thứ Ba. Theo lời nhà lãnh đạo chính quyền quân nhân, nghi can không phải người Thái này, bị bắt tại tỉnh Sakeo, nằm sát biên giới Campuchia. Vụ đánh bom hôm 17 tháng 8 tại một đền thờ ở Bangkok giết chết 20 người và làm bị thương hơn 100 người. Vài giờ đồng hồ trước khi loan báo vụ bắt giữ nghi can đánh bom, chính quyền quân nhân Thái hôm thứ Ba kêu gọi những người chủ cho thuê mướn nhà ở, hợp tác với giới hữu trách để giúp truy tìm những kẻ có liên hệ đến nhóm đã đánh bom đền thờ. Kêu gọi này của chính quyền được phát sóng trên tất cả các kênh truyền hình để cập nhật thông tin cho công chúng về cuộc điều tra liên quan tới vụ tấn công mà giới hữu trách cho tới nay chưa chính thức gọi là tấn công khủng bố. Loan báo hôm thứ Ba được loan tải bằng tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Quan thoại, bắt đầu với một lời trấn an rằng số khách nước ngoài đặt vé máy bay đến Thái Lan vẫn ổn định ở mức bình thường. Loan báo của chính quyền được phát sóng cũng yêu cầu những người chủ nhà cho thuê, nhà khách và căn hộ thông báo cho các giới chức quân đội hoặc cảnh sát gần nơi ở hoặc gọi điện thoại số 1515 để cung cấp thông tin về bất cứ kẻ nào khả nghi ở nơi ở của họ. Kể từ thứ Bảy tuần trước, hai khu căn hộ đã bị bố ráp và một người nước ngoài 28 tuổi bị bắt. Giới hữu trách cũng cho biết là họ tịch thu nhiều loại chất nổ cùng vật dụng chế bom. Trong thông báo phát sóng hôm thứ Ba, Thiếu úy Baraja Netrawijan đọc rằng nghi can, tên và quốc tịch không được tiết lộ, chịu khai báo thông tin.
Kết
quả này giúp ích rất nhiều cho cuộc điều tra, từ đó đã đưa đến trác bắt thêm những nghi can khác.
Thiếu úy Baraja là sứ ngôn viên tin tức trên truyền hình số 5 của Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Chính quyền ra trác bắt 3 người đàn ông và một phụ nữ, trong đó có nghi can tên tuổi chưa được tiết lộ, liên quan tới vụ đánh bom đền thờ ở Bangkok, người có hình dạng giống như hình ảnh của nghi can mà máy thu hình an ninh thu được. Tin nói, nghi can phụ nữ đã cho một nghi can khác thuê nhà, đang ở nước ngoài, và chịu hợp tác với nhà cầm quyền, theo lời của chính quyền quân nhân Thái. Truyền thông trích lời vị xã trưởng nói rằng bà Wana Suswan đã ở Thổ Nhĩ Kỳ mấy tháng qua với chồng người Thổ Nhĩ Kỳ và bà ấy tuyên bố không hay biết gì về vụ đánh bom. Có những đồn đãi cho rằng vụ tấn công có thể là để đáp lại việc người Thái hồi tháng 7 trục xuất hơn 100 người sắc tộc Uyghur về Trung Quốc. Các giới chức chính phủ và cảnh sát nhận được lệnh rằng khi nói về vụ đánh bom không được ám chỉ đó là một hành động khủng bố quốc tế và cũng không được đề cập tới Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như ám chỉ tới việc du khách người Trung Quốc là đối tượng chính được nhắm đến trong vụ đánh bom. 18 nhân viên cảnh sát và 6 nhân viên di trú ở miền Đông Bắc Thái Lan đã bị kỷ luật và thuyên chuyển công tác vì những việc làm sai liên quan tới vụ đánh bom, giới hữu trách cho biết hôm thứ Ba. Các cảnh sát viên sau vụ đánh bom đã không thi hành lệnh khám nhà và xét hai kỹ sư người nước ngoài trong khu vực hành chánh thuộc trách nhiệm của họ và lại báo cáo là đã thi hành lệnh cũng như không tìm thấy gì bất thường, giới hữu trách nói với các phóng viên báo chí như vậy. Tướng Somjot Bombamwang, tư lệnh cảnh sát Thái Lan nói, 6 nhân viên di trú đã sao lãng nhiệm vụ tại cửa khẩu Aranyaparat đối diện với Phoi Phet của Campuchia trên biên giới và đã để cho những người lao động bất hợp pháp nhập cảnh Thái Lan. Truyền thông địa phương loan tin rằng một nghi can đã bị bắt hôm thứ Bảy có thể đã vào Thái Lan qua cửa khẩu đó bằng cách hối lộ cho các nhân viên cửa khẩu và mang theo hộ chiếu giả của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, một tòa án ở Thái Lan phán rằng một nhà báo Úc và đồng nghiệp người Thái của ông không phạm tội phỉ báng trong một bài báo liên kết Hải quân Thái với một đường dây buôn người. Hai nhà báo Alan Morrison và Shutima Siddhasachyan có thể đối mặt với bản án tù 7 năm mỗi người vì một bài báo năm 2013 đăng trên trang mạng tin tức tiếng Anh Phuket One. Lên tiếng sau khi phán quyết được đưa ra, ông Morrison nói với VOA rằng ông rất hài lòng vì đã được xét là không có tội. Và ông nói thêm rằng đây là một tin vui cho Thái Lan và cho tự do báo chí. Nhà báo Morrison nói, đây là một phán quyết làm tôi hài lòng, rất là hài lòng, nhất là liên quan tới Khun Chutima, người mà so với những vấn đề của tôi là người phải chịu cảnh bị áp đảo tinh thần trong tư cách là một phóng viên trên khắp đảo Phuket trong thời gian diễn ra vụ án. Thật là nhẹ nhõm, thật là tuyệt vời. Bài viết trích dẫn một phóng sự của Reuters đoạt giải Pulitzer cho rằng các giới chức hải quân Thái Lan đã lấy tiền để hoặc là tiếp tay hoặc là làm ngơ hoạt động buôn người mà nạn nhân là người Hồi giáo Rohingya đến từ Myanmar. Tòa án trên đảo Phuket phán rằng các nhà báo không phạm tội phỉ báng. Tòa còn nói thêm rằng họ cũng không vi phạm đạo luật tội ác máy tính, là một đạo luật mà giới bênh vực nhân quyền nói là quá mơ hồ và hà khắc. Phán quyết này của Tòa án Thái Lan là một thắng lợi đối với giới truyền thông độc lập và tự do ở Thái Lan, theo lời ông Phil Robertson, phó giám đốc phân bộ Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch.
Quý
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng người dân Việt Nam nhân Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thay mặt Tổng thống Obama và nhân dân Hoa Kỳ mới gửi lời chúc mừng tới người dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong khi buổi lễ diễu binh lớn ở Hà Nội đang gây ra các phản ứng trái chiều. Ông Kerry nói, xin trích, nhân dịp lễ này, tôi chúc tất cả người dân Việt Nam hòa bình, thịnh vượng trong những năm tới. Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm qua, 31 tháng 8, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng đề cập tới chuyến công du Việt Nam tháng trước để tham gia kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước và tán dương những tiến bộ vượt bậc trong quan hệ của chúng ta. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói, xin trích, nhìn lại 20 năm qua, tôi thấy một Việt Nam hiện đại, năng động với rất nhiều thành tựu, trở thành đối tác quan trọng của Hoa Kỳ. Tinh thần hợp tác và sự năng động giữa nhân dân hai nước là cơ sở vững chắc để chúng ta hướng tới 20 năm tiếp theo. Tôi thấy rõ một tương lai đầy tiềm năng và cơ hội. Trong khi đó, Việt Nam đang cấp tập chuẩn bị cho buổi lễ diễu binh vào ngày mai với số người tham gia kỷ lục. Trong khi nhiều người dân chờ đợi một trong những buổi lễ diễu binh được coi là lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, một số người như bà Lê Hiền Đức lại tỏ ra không hài lòng. Bà nói với VOA Việt ngữ.
Tôi thấy vô cùng lãng phí bởi vì bây giờ người Việt Nam đang còn đói, đang còn khổ, nhân dân chúng tôi còn thiếu thốn lắm. Cái tiền ấy chi vào đi để nâng cao cái đời sống cho người dân, giải quyết những cái thiếu thốn. Xây cái cầu cho học trò nó đi học khỏi cái đu dây. Xây thêm cái bệnh viện cho những người dân khỏi phải nằm chồng chất lên nhau ngoài hành lang.
Trái ngược với bà Đức, bà Nguyễn Thu Thảo, một cư dân ở Hà Nội cho VOA Việt ngữ biết, việc tổ chức diễu hành quy mô lớn đánh dấu ngày lễ trọng đại của đất nước là điều nên làm nhằm nâng cao hình ảnh và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Trong khi đó, cụ bà chống tham nhũng nói thêm rằng việc 30.000 người tham gia lễ diễu hành qua nhiều tuyến phố lớn gây tắc nghẽn ở thủ đô Hà Nội là điều không cần thiết. Bà Đức nhận xét.
Không cần phải diễu hành như thế, nhưng mà bây giờ giải quyết tốt đẹp đi rồi chỉ đăng lên một vài cái thông tin là nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước thì bây giờ nhà nước đã làm được những việc gì tốt đẹp cho dân, giải quyết khiếu kiện. Đất đai, nhà cửa, đời sống người dân tốt đẹp lên đi. Đấy là một cách kỷ niệm thực tế nhất để nhớ công ơn những người hơn 70 năm bỏ cái sức của mình ra đấu tranh xây dựng được một đất nước.
Hiện chưa rõ số tiền mà Việt Nam phải chi ra bao nhiêu để tổ chức buổi lễ diễu binh hoành tráng. Nhưng các nhà quan sát cho rằng ngân sách bỏ ra không hề nhỏ khi có tới hàng chục nghìn người tham gia như vậy. Báo chí Việt Nam dẫn lời Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Văn Tuấn nói rằng nhà nước chỉ quyết định tổ chức diễu binh diễu hành và không phô diễn các loại vũ khí hiện đại để tiết kiệm chi phí. Ông Đoàn Văn Vươn được chào đón như người hùng. Người nông dân nổi dậy từng đứng lên chống lực lượng thu hồi đất đã được hàng xóm láng giềng và người thân chào đón như người hùng sau khi được đặc xá trở về. Các bức ảnh được truyền thông trong nước đăng tải cho thấy nhiều người đã bắn pháo giấy đón ông Đoàn Văn Vươn trở về nhà ở Hải Phòng hôm qua 31 tháng 8. Ông Vươn và em trai Đoàn Văn Quý là hai trong số gần 20.000 người được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ân xá nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sau hơn 2 năm thụ án về tội danh giết người. Về tình cảm của mọi người dành cho mình, ông Vươn nói với VOA Việt ngữ.
Cảm xúc của tôi thì nó lâng lâng, nó sung sướng. Và coi như là mình đã thoát khỏi cái vòng lao lý và được nó như là những cái con chim trong lòng và cá ở chậu mà được vượt ra không gian và biển khơi. thì nó cái sự hạnh phúc nó khó, sung sướng nó rất là khó tả.
Ông Vươn cũng gửi lời cảm ơn tới tiếng nói của công luận, vì theo ông chính điều đó đã khiến chính quyền trung ương phải vào cuộc. Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư kinh doanh trên chính mảnh đất mà ông đã bỏ công lấn biển và xây dựng suốt hàng chục năm qua. Nhận định về sự chào đón nồng nhiệt của người dân dành cho ông Vươn, luật sư Trần Vũ Hải, người từng bào chữa cho ông, nói rằng họ chào đón vì nhớ tới công của người nông dân này. Ông Hải nói.
Anh Vươn đã cùng với ông Đào Văn Quý cả đấu tranh, cảnh báo chính quyền để không tiếp tục cái việc thu hồi đất, không chỉ đối với gia đình ông, mà còn đối với hàng chục cái hộ ngư nghiệp như vậy. Cái việc đấu tranh đó ấy, là chính quyền từ trung ương đến địa phương đã xem xét lại và không tiếp tục thu hồi đất của những người nông dân đấy nữa. Và nay họ tiếp tục là đang canh tác, đang lao động trên cái đất đấy. Như vậy là chính những người dân đó là họ ghi ơn của hai ông, đặc biệt ông Đào Văn Vươn.
Luật sư Hải nói thêm rằng việc người dân hàng xóm láng giềng chào đón ông Vươn trở về là sự đánh giá khách quan trung thực nhất về những hành vi của ông. Hai anh em Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý bị bắt hồi đầu năm 2012 và ra tòa vào đầu năm 2013. Hai ông sau đó đã bị kết án 5 năm tù giam về tội giết người khi cho nổ súng và bình ga tự chế nhắm vào lực lượng công vụ khi chính quyền tới cưỡng chế đất và đầm nuôi hải sản của nhà ông Vươn. Nói với VOA Việt ngữ, ông Vân cho biết ông đã bị đẩy tới bước đường cùng, không còn con đường sống, buộc gia đình ông phải chống lại. Vụ việc được coi là đã bộc lộ những bất cập trong việc thu hồi đất từng gây ra nhiều vụ đối đầu nghiêm trọng ở Việt Nam những năm vừa qua.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, một vụ nổ tại một nhà máy hóa chất ở miền đông Trung Quốc đã giết chết ít nhất một người, theo truyền thông của nhà nước Trung Quốc. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ nổ nhà kho gây tử vong đã đặt ra những nghi vấn về các quy định về an toàn thiếu sót của Trung Quốc. Hình ảnh trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một quả cầu lửa lớn bốc lên từ một khu vực dường như là một khu công nghiệp ở Đông Doanh tại tỉnh Sơn Đông vào chiều tối hôm qua. Một trang mạng tin tức do chính quyền địa phương điều hành tường thuật rằng vụ nổ xảy ra tại công ty hóa chất Tân Nguyên. Đám cháy đã được dập tắt 5 giờ đồng hồ sau đó. Nguồn tin này nói thêm rằng nhiều giám đốc điều hành đã bị câu lưu và nguyên nhân đám cháy đang được điều tra. Vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng sau một vụ nổ lớn hơn nhiều, giết chết 158 người tại một kho chứa hóa chất ở phố cảng Thiên Tân ở miền Bắc. Nhà chức trách Trung Quốc đã câu lưu 12 nhân viên và 11 giới chức chính phủ trong vụ điều tra đó.
Tương lai ngắn hạn của thị trường chứng khoán Trung Quốc có vẻ rất u ám, với lợi nhuận công nghiệp bị co cụm và tuyệt đại đa số công ty nói rằng họ sẽ không đầu tư thêm cho các hoạt động kinh doanh của mình trong 6 tháng cuối năm nay. Mời quý thính giả nghe Khánh An và Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Saipa Dagosta của đài VOA ở Bắc Kinh.
Chỉ số tổng hợp Thượng Hải đã mất hơn 40% tính từ khi lên tới cao điểm hồi đầu tháng 6. Thị trường này mất khoảng 8% hồi tuần trước, mặc dù đã phục hồi chút đỉnh vào ngày thứ Sáu. Chỉ số ở Thượng Hải lại giảm thêm 0,8% vào ngày thứ Hai, 31 tháng 8. Sự sụt giảm này diễn ra trong lúc có những bằng chứng mới cho thấy ít có cơ hội để các công ty Trung Quốc làm cho niềm tin vào thị trường gia tăng trong những tháng tới đây. Gần 97% các công ty Trung Quốc tham gia cuộc khảo sát toàn quốc cho biết họ không có kế hoạch đầu tư thêm trong nửa cuối của năm 2015. Đây là một sự khác biệt rất đáng kể so với 6 tháng đầu năm, là lúc 9% các công ty được khảo sát nói rằng họ chuẩn bị chi tiêu thêm để khuếch trương công cuộc kinh doanh, theo một cuộc nghiên cứu của Trung tâm Tài chánh và Tăng trưởng Kinh tế thuộc Học viện Thương nghiệp Trường Giang ở Bắc Kinh. Cuộc khảo sát nhắm vào 1.998 công ty, được xem là cuộc khảo sát công nghiệp lớn nhất ở Trung Quốc của một tổ chức không thuộc chính phủ. Giám đốc trung tâm bà Cam Khiết nói, do đó, nền kinh tế đang đối mặt với rủi ro thiểu phát.
Tuần trước, chính phủ loan báo một vụ cắt giảm lãi suất bị nhiều người xem là một nỗ lực tuyệt vọng để hồi sinh thị trường chứng khoán bằng cách khuyến khích những hoạt động giao dịch ký quỹ. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói kinh tế Trung Quốc đang vận hành trong phạm vi tăng trưởng thỏa đáng và tiếp tục là một trong những nước dẫn đầu thế giới về tăng trưởng kinh tế. Ông mô tả những quyết định mới đây, kể cả việc cắt giảm lãi suất và nới lỏng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, như là những sự cải cách cơ cấu lâu dài và những biện pháp điều tiết vĩ mô có mục tiêu cụ thể, trong khuôn khổ của một kế hoạch chuyển đổi kinh tế rộng lớn hơn, chứ không phải là một cố gắng để phục hồi tốc độ tăng trưởng. Theo bà Cam Khiết, các kết quả của cuộc khảo sát cho thấy những biện pháp ngân hàng có thể không phải là một giải pháp, bởi vì ngành kỹ nghệ không bị thiếu thốn tiền bạc, và các vấn đề thật sự là tình trạng dư thừa năng suất kinh niên và đầu tư trì trệ. Bà nói, nới lỏng chính sách tiền tệ không thôi không thể giải quyết vấn đề cốt lõi của tình trạng dư thừa năng suất và do đó sẽ không làm hồi sinh nền kinh tế công nghiệp. Bà đề nghị chính phủ tập trung vào các chính sách dài hạn để cải thiện mức cầu nội địa và khuyến khích cho các hoạt động nâng cấp công nghiệp và đổi mới công nghệ.
Tổng cục Thống kê Trung Quốc tuần trước cũng trình bày một bức tranh u ám khi họ báo cáo mức lời của những công ty có doanh thu hàng năm vượt mức 3,1 triệu đô la. Cơ quan này cho biết mức lời của các công ty đó trong tháng 7 bị sút giảm đáng kể, với tỷ lệ 2,9% so với tháng 7 năm ngoái. Sự sút giảm này tương đương với 80 tỷ đô la. Tình hình của tháng 6 khá hơn chút đỉnh, với mức sút giảm của tiền lời là 0,3%. Sự sút giảm của tháng 7 làm cho tỷ lệ giảm lời trong 7 tháng đầu năm nằm ở mức 1% so với sự sút giảm 0,7% trong 6 tháng đầu năm. Bà Cam Khiết nói, tình trạng đầu tư bị trì trệ sẽ không được cải thiện trong tương lai gần. Bà cho biết, chưa tới 4% các công ty được khảo sát nói họ định đầu tư trong quý 3 năm nay. Tỷ lệ đầu tư này còn kém quan trọng hơn nữa vì hơn phân nửa trong số đó là dùng cho việc bảo trì máy móc và cơ sở hiện có, thay vì khuếch trương hoạt động sản xuất. Khi phân tích lý do của sự trì trệ trong khu vực công nghiệp, các nhà khảo cứu nhận thấy 55% các công ty bị ảnh hưởng của tình trạng mức cầu không đủ mạnh, trong lúc 14% các công ty cho biết yếu tố hạn chế lớn nhất là giá thành lao động và 10% cho rằng vấn đề là giá vật liệu.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin quốc tế phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington của VOA, Liên Hiệp Quốc nói rằng các hình ảnh vệ tinh đã xác nhận rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã làm nổ tung thêm một đền cổ khác nữa tại thành phố lịch sử Palmyra của Syria. Cơ quan Liên Hiệp Quốc tải lên mạng những tấm ảnh của ngôi đền Bel chụp vào ngày 27 tháng 8 và tại cùng địa điểm này ngày hôm qua, một ngày sau khi giới quan sát Syria nói ngôi đền đã bị phá hủy. Tuy nhiên, Bộ trưởng đặc trách bảo tồn các cổ vật Syria, ông Mahmoud Abdul Rakim, nói rằng ông tin là ít nhất một phần của ngôi đền chưa bị đổ. Ông nói hôm thứ Hai rằng đã xảy ra một vụ nổ lớn tại địa điểm này, nhưng không có ai đến được gần đủ để có thể xác nhận là liệu ngôi đền có còn hay không, hay còn lại bao nhiêu. Ngôi đền Bel gần 2.000 năm tuổi, và người Syria coi đây là một trong những ngôi đền tôn giáo quan trọng nhất của Syria. Tuần trước, nhà nước Hồi giáo đã tải những bức ảnh lên trang mạng xã hội cho thấy các phần tử chủ chiến đang phá hủy một ngôi đền cổ khác nữa của Palmyra là đền Baal Shamin. Liên Hiệp Quốc gọi đây là một tội ác chiến tranh. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh nói cách đây 2 tuần rằng nhà nước Hồi giáo đã chặt đầu cựu giám đốc bảo tồn cổ vật Palmyra, ông Khaled Al-Assad, và treo thi thể của ông cho công chúng xem. Khi nhà nước Hồi giáo chiếm thành phố Palmyra vào tháng 5, các nhà sử học đã lập tức báo động trên toàn cầu. các phần tử chủ chiến coi các cổ vật và tượng cổ vô giá của Syria là những vật có tính bán bộ tôn giáo. Họ cũng đã phá hủy nhiều di tích lịch sử ở Iraq. Nhưng Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng nhà nước Hồi giáo cũng đã bán đi một số cổ vật để lấy tiền. Họ nói các phần tử chủ chiến đã phá hủy nhiều cổ vật phục chế và cổ vật giả mạo trong một số video mà họ nói là chiếu cảnh nhà nước Hồi giáo đang phá hủy những công trình nghệ thuật nguyên thủy. Chính quyền Hungary đã đóng cửa nhà ga xe lửa chính ở thành phố Budapest, làm cho hàng trăm di dân, phần lớn đến từ các khu vực có chiến tranh ở Trung Đông và đang tìm cách du hành tới các nước Áo và Đức, bị mắc kẹt. Hôm nay, hàng trăm nhân viên cảnh sát đưa những người di dân ra khỏi trạm hỏa xa ở miền Đông và chặn không cho họ trở vào sau khi loa phóng thanh phát đi một loan báo ra lệnh cho các hành khách phải ra khỏi nhà ga. Không có báo cáo về các vụ xô xát, không như sớm hơn trong ngày khi hàng trăm người tìm cách trèo lên một chuyến xe lửa đi Vienna nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Sau khi bị lùa ra ngoài, người di dân tụ tập bên ngoài nhà ga và dựng lên những lều trại tạm ở đây. Một số người hô to, tự do, và nước Đức là điểm đến chọn lựa của nhiều người. Chính quyền Áo nói tổng cộng có 3.650 người di dân tới Vienna trong ngày hôm qua. Đây là con số cao nhất trong một ngày của năm nay và là đợt mới nhất trong một làn sóng người tìm cách tị nạn ở Liên hiệp châu Âu. Ít nhất 19 binh sĩ của Liên hiệp châu Phi bị giết chết ở Somalia hôm nay trong một vụ đánh bom xe và tấn công vào căn cứ của họ do nhóm chủ chiến Al-Shabaab thực hiện. Số tử vong do một giới chức cấp cao Somalia cung cấp. Ông này nói với VOA rằng một con số tương tự binh sĩ Liên hiệp châu Phi dường như đã bị bắt sống bởi các phần tử chủ chiến có liên kết với Al-Qaeda. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo nói họ đã giết chết mấy mươi binh sĩ trong cuộc tấn công vào căn cứ quân sự ở Jana Ale, nằm cách thủ đô Mogadishu khoảng 120 km về hướng nam. Các phần tử chủ chiến đã xông vào căn cứ này và chạm súng với các binh sĩ sau khi xảy ra vụ nổ vào khoảng 4 giờ 30 sáng giờ địa phương hôm nay. Phái bộ Liên hiệp châu Phi ở Somalia, gọi tắt là AMISOM, đã bác bỏ những tin nói rằng Al-Shabaab đã chiếm được căn cứ gần này. Tuy nhiên, những người chứng kiến nói với VOA rằng các binh sĩ đã chạy để thoát thân trước những kẻ tấn công và các phần tử chủ chiến đã làm nổ tung một cây cầu trong thị trấn để ngăn không cho Liên hiệp châu Phi đưa quân tiếp viện. Vào tháng 6, nhóm Al-Shabaab đã tấn công một căn cứ của AMISOM khác trong cùng khu vực, giết chết hơn 50 binh sĩ đến từ Burundi. Các lực lượng AMISOM và binh sĩ Somali đã tái chiếm nhiều khu vực của Somalia từ tay của các phần tử chủ chiến có liên kết với Al-Qaeda trong mấy năm qua, nhưng cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.